Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một số quan chức bị kỷ luật liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Nhiều hy vọng nhân ngày thế giới chống HIV/AIDS. Giá dầu tăng trở lại sau thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC. Mua bán tình dục trẻ em trên mạng gia tăng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong gần một thập kỷ qua, vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, chúng ta thường nghe nói về thảm họa HIV/AIDS. Vào ngày này, các nhà hoạt động trên thế giới hướng sự chú ý của mọi người đến virus HIV/AIDS. Họ khuyến khích người dân làm xét nghiệm, phân phát tờ rơi với thông tin về HIV, virus gây ra AIDS, giúp cho người dân biết nó lây lan như thế nào và làm sao tránh khỏi. Tòa nhà Ban Thư ký Liên Hợp Quốc ở New York được thắp sáng với hình chiếc nơ AIDS màu đỏ. AIDS đã giết chết 35 triệu người từ khi bắt đầu đại dịch cho đến nay. Nó cũng làm hàng triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi. Mỗi năm 2 triệu người nhiễm virus này và theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu người chết vì HIV hàng năm. Nhưng kể từ ngày Thế giới chống HIV/AIDS đầu tiên vào năm 1988 đến nay, đã có nhiều chuyển biến. Các quốc gia từng cấm kỵ về vấn đề này nay đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm và điều trị. Các bà mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con khỏe mạnh và sống để chăm sóc con cái. Các loại thuốc cũng ngăn virus lây lan. Hơn 18 triệu người dùng thuốc kháng ARV và kiểm soát được HIV. Và giờ đây, các nhà khoa học đang nghiên cứu vaccine để ngừa và điều trị HIV. Một cuộc thử nghiệm vaccine tiềm năng trên diện rộng đang được thực hiện ở Nam Phi. Cuộc nghiên cứu sẽ được tiến hành trên 5.400 đàn ông và phụ nữ từ trong độ tuổi có nhiều sinh hoạt tình dục từ 18 đến 35 tuổi ở một số khu vực ở Nam Phi, nơi mỗi ngày có hơn 1.000 người nhiễm HIV. Cuộc thử nghiệm này kéo dài trong 4 năm. Nghiên cứu này do Viện Quốc gia các bệnh dị ứng và truyền nhiễm Hoa Kỳ tài trợ dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Anthony Fauci trong suốt 32 năm qua. Công nghệ đã góp phần làm gia tăng tệ nạn mua bán trẻ em trên mạng để lạm dụng tình dục. Trẻ em bị giao bán trên Internet dễ như mua vé máy bay. Đó là lời cảnh báo của các nhà vận động chống mua bán tình dục trẻ em tại một hội nghị chống nô lệ tại London. Luật sư Carol Roberts Roman, từng làm phó thị trưởng về các vấn đề pháp lý cho cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, kêu gọi cải cách pháp lý để bảo vệ trẻ em khỏi bị khai thác về tình dục trên mạng. Phái bộ công lý quốc tế IJM, một tổ chức chống nô lệ, trong tuần này đã phát động một chiến dịch nhằm ngăn chặn tội phạm khủng khiếp, buôn bán tình dục trên mạng liên hệ đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông Michael Moran, phụ tá giám đốc khâu chống buôn người và khai thác trẻ em tại Cơ quan Hợp tác Cảnh sát Toàn cầu Interpol nói, thật đáng báo động vì nhiều trẻ em bị khai thác tình dục trên mạng còn quá nhỏ, có em còn chưa biết nói, nhiều em bị chính gia đình bán. Dù không có dữ liệu cho thấy tình trạng này có phạm vi toàn cầu, nhưng các cơ quan thi hành luật pháp và những cơ quan khác tại nhiều nước báo cáo là con số trẻ em bị buôn bán tình dục đang gia tăng với những công nghệ tiên tiến khiến khó truy ra người mua. Cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF ước tính mỗi năm có khoảng 1,8 triệu trẻ em bị buôn bán tình dục. Con số này không bao gồm buôn bán tình dục trên mạng. Phái bộ công lý quốc tế IJM trong một tuyên bố cho biết cảnh sát Philippines nhận hơn 2.000 báo cáo mỗi tháng về khả năng khai thác tình dục trẻ em Philippines trên mạng. Cơ quan này nói thêm là thực trạng này là do liên kết với mạng Internet ngày nay dễ dàng hơn bao giờ hết và rằng khách hàng tại Bắc Mỹ hay châu Âu chỉ trả khoảng $20 cho một show phục vụ. Người đứng đầu cảnh sát liên bang Australia vừa cho báo giới địa phương biết rằng họ nhận khoảng 4.500 tài liệu về trẻ em bị khai thác tình dục trong năm 2014, nhưng con số này đã lên đến 11.000 trong năm ngoái. Tại Mỹ, Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột cho biết, số báo cáo về những trường hợp nghi ngờ trẻ em bị buôn bán tình dục tăng 98% trong 5 năm qua. Hầu hết đều diễn ra trên mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Học giả Việt Trung xung đột về vùng phòng không. Một nhóm cố vấn về Biển Đông với tiếng nói có trọng lượng ở Trung Quốc mới cảnh báo rằng Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông, trong khi học giả Việt Nam nói Hà Nội sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của nhà nước Trung Quốc mới cho biết rằng năm ngoái các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành hơn 700 cuộc tuần tra ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Chủ tịch viện này ông Ngô Sĩ Tồn tuần trước nói rằng Trung Quốc có thể thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung và vấn đề Biển Đông, nói với VOA tiếng Việt rằng cũng giống như chính quyền Bắc Kinh, các học giả Trung Quốc đang tìm cách củng cố chủ quyền ở Biển Đông và đó là điều không có gì lạ. Sử gia này nói thêm.
Để thực hiện những cái ý đồ của họ đấy, thì ngoài chính quyền ra thì các học giả làm thế nào mà để lợi cho Trung Quốc đó thì họ làm thế thôi. Đó không có phù hợp với pháp lý quốc tế và không có phù hợp với sự thực hiện sự. Không có vấn đề nào chấp nhận điều đó, kể cả Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên các học giả Trung Quốc bị phía Việt Nam đáp trả. Cuối năm ngoái, các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị báo chí trong nước gọi là ngụy biện và xuyên tạc tại một cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam sau khi họ khẳng định chủ quyền lịch sử của đường lưỡi bò. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nhã nói tiếp rằng Trung Quốc bấy lâu nay bất chấp pháp lý quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 7, sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines trong vụ kiện với Bắc Kinh, nhiều nhà quan sát nhận định rằng Bắc Kinh có thể tuyên bố vùng ADIZ ở Biển Đông để trả đũa. Trong khi trả lời các phóng viên nhân dịp công bố phúc trình về sự hiện diện tàu bè của Mỹ ở Biển Đông tuần trước, ông Ngô Sĩ Tồn cũng cho rằng rất có khả năng Tổng thống tân cử Donald Trump triển khai thêm tàu Mỹ ở Biển Đông. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc nói thêm sẽ không có sự thay đổi đột ngột chính sách của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nhưng nói rằng khả năng xảy ra xung đột trong khu vực rất nhỏ. Nhận định về áp lực của tân chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Tất cả những gì về tuyên bố mà ông Trump đã nói đó thì rất bất lợi cho Trung Quốc. Vì vậy cho nên là Trung Quốc phải có những cái cách gì đối phó này, hiện nay để tranh thủ thời gian đoạn đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nó rõ ràng rồi đó, thì dù tranh thủ cái đâu đó thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Tôi thật nghĩ như vậy, tại vì trong lịch sử thì chưa bao giờ có một cái nhà nước, mặc dù là siêu cường chủ nghĩa, là bất chấp các luật pháp quốc tế.
Hồi tháng 7 năm ngoái, trả lời VOA Việt ngữ, trong khi tham dự một hội thảo lớn về Biển Đông ở thủ đô Washington, D.C., ông Ngô Sĩ Tồn đã tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam. Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Jukun mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác phát triển năng lực trên biển.
Mike, thank you for that flattering introduction, and it's always an honor to be here at Brookings.
Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington, ông nói rằng tuần duyên Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn ngoài biên giới Mỹ. Vị tư lệnh này cho biết đang nhắm tới vai trò duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông dưới chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông nói thêm rằng nếu tân chính quyền ủng hộ ý tưởng này, thì lực lượng tuần duyên Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác phát triển năng lực thực thi luật pháp hàng hải và giúp đỡ duy trì hòa bình và an ninh tại các vùng biển lân cận. Năm 2014, người tiền nhiệm của ông Jukun, đô đốc Bob Papp, nói với VOA Việt ngữ rằng một số sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ được cử tới làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, ông Papp trở thành tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam trong nỗ lực củng cố hợp tác với các lực lượng tuần duyên trên thế giới. Vị đô đốc sau đó được báo chí trích lời nói rằng tăng cường mối quan hệ đối tác với các lực lượng quản lý lãnh hải như Cảnh sát biển Việt Nam là điều quan trọng nhằm cải thiện an ninh khu vực. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong những lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Ông Puneet Thanwa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, năm ngoái nói với VOA Việt ngữ rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản trị giá 18 triệu đô la, cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Hà Nội thời gian qua cũng đã có những bước đi tăng cường lực lượng tuần duyên như trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên khác như Nhật Bản.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh từng là Phó Chủ tịch Hậu Giang, hiện đang bị nhà chức trách Việt Nam truy nã vì sai phạm khi quản lý một tổng công ty nhà nước. Tin cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cảnh cáo ông Bùi Cao Tình, nguyên trợ lý trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, và khiển trách bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư của Đảng Cộng sản cảnh cáo ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, và ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ông Chắc và ông Hải từng là Ủy viên Trung ương Đảng. Ủy ban cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Thăng cũng là Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Các quan chức nêu trên bị quy kết có những khuyết điểm sai phạm trong quy trình nhân sự để ông Trịnh Xuân Thanh trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh vào năm 2015. Làm sai luật khi cấp biển số công vụ cho xe cá nhân của ông Thanh và khen thưởng trao huân chương một cách bất hợp lý cho ông Thanh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bị cho là có vi phạm khuyết điểm trong việc thẩm định cho ý kiến về quy trình nhân sự đối với ông Thanh, nhưng Ủy ban Kiểm tra cho rằng những việc làm của ông Tuấn chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong quyết định của mình, Ủy ban nói vi phạm khuyết điểm của các quan chức đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét với VOA rằng quyết định kỷ luật chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dân.
Chứ nhiều người mà có liên quan thì tôi cho là dấu hiệu đó là dấu hiệu tích cực, nhưng mà vẫn chưa thấy là nó có một cái gì nó mạnh mẽ. Người ta đang chờ có một hành động nó mạnh mẽ hơn, xử lý trách nhiệm cao hơn. Vì phê chuẩn ông Trịnh Xuân Thanh mà được làm Phó Chủ tịch là phê chuẩn cuối cùng, thì đó là của bên chính phủ, của ông Thủ tướng, nhưng mà không thấy có ý kiến chỗ đấy. Bởi vì cái kết quả bầu cử Hội đồng dân của Hậu Giang, Chủ tịch và Phó Chủ tịch và thành viên ủy ban thì phải được sự phê chuẩn của Thủ tướng.
Sau khi quyết định của Ủy ban Kiểm tra được công bố, nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng việc cảnh cáo các quan chức đã rời khỏi chức vụ không có nhiều ý nghĩa, trong khi sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của những người đương chức. Luật sư Thuận giải thích thêm với VOA về ý nghĩa tác động của các biện pháp kỷ luật về mặt đảng đối với các quan chức.
Thông thường là mới lừa kỷ luật các chị. Và cảnh cáo thì đồng nghĩa là bên chính quyền là thôi cái chức của chính quyền. Còn dĩ nhiên là những hình thức khiển trách, hình thức kia thì nó phải ảnh hưởng. Thường nó có một thời gian tùy cái sai phạm, có thể từ 1 đến 5 năm. Thì ta có một cuộc kiểm điểm để xem xét người ta có sửa chữa khuyết điểm không. Thì cái chi bộ nó ra một cái nghị quyết là đã sửa chữa khuyết điểm, thì nó gửi lên trên. Thì sau khi mà đã có cái nghị quyết đã sửa chữa khuyết điểm, thì cái việc đề bạc nó cũng không có ảnh hưởng gì.
Vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã thu hút sự chú ý của công luận từ giữa năm 2016, khi ông bị báo chí nêu ra việc ông đi xe hơi rất đắt tiền gắn biển nhà nước. Hồi tháng 7, ông Thanh bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Khoảng giữa tháng 9, ông bị khai trừ khỏi đảng. Cùng lúc, Bộ Công an khởi tố bị can và truy nã ông Thanh liên quan đến cuộc điều tra về khoản thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC khi ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2011 đến 2013. Nhưng trước khi ông bị khai trừ, ông đã tuyên bố ra khỏi đảng và bỏ trốn. Đến nay vẫn chưa rõ ông Thanh đang trốn ở đâu.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Đến đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Đội ngũ quản lý kinh tế của Tổng thống tân cử Donald Trump bắt đầu thành hình. Nhưng dự định đề cử cựu lãnh đạo tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs Steven Mnuchin làm bộ trưởng tài chính có thể gây ra tranh cãi, vì nó đi ngược với những hứa hẹn của ông Trump trong quá trình tranh cử sẽ chống Wall Street. Từ Washington, thông tin viên Mil Asiga có thêm chi tiết về chân dung của nhân vật sẽ được đề cử làm quản lý tài chính này. Linh Đan trình bày.
Có thể khó hình dung ông Steven Mnuchin lại là một nhà quản lý chính sách nhà nước. Ông Mnuchin chưa từng giữ chức vụ công cử bao giờ, nhưng nhân vật đã tốt nghiệp Đại học Yale, 53 tuổi này, có một bề dày thành tích cá nhân thật hấp dẫn. Ông là đối tác của tập đoàn tài chính ngân hàng Goldman Sachs 17 năm. Doanh gia triệu phú này đã tự lập ra một quỹ đầu cơ, rồi tiếp tục đến nỗ lực thành công để trở thành một nhà sản xuất phim của Hollywood. Nhưng mấy ngày hôm nay, ông Mnuchin nói ông tập trung nhiều vào những vấn đề quan trọng hơn.
Our number one priority is going to be the economy, get back to 3-4% growth.
Ưu tiên số 1 của chúng tôi sẽ là nền kinh tế, cần phải trở lại với mục tiêu tăng trưởng từ 3-4%. Chúng tôi tin đó là mục tiêu tăng trưởng rất bền vững và cần phải tập trung vào vấn đề cần thiết cho người lao động Mỹ.
Các nhà phân tích thị trường nhận định rằng ông Mnuchin là một trong những người ủng hộ ông Trump ngay từ đầu và là một cố vấn đáng tin cậy trong ban vận động tranh cử, nên việc ông được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính là không ngoài dự đoán. Ông Kerry Leahy, chuyên gia của công ty tư vấn kinh tế Decision Economics, nhận định.
Chúng ta biết Tổng thống sẽ chọn lựa những người mà ông dễ làm việc chung, những người đồng cam cộng khổ chiến đấu với ông. Cũng như mọi tổng thống khác, ông Trump thích sự trung thành và ông muốn tưởng thưởng cho sự trung thành. Lúc này ông sẽ không muốn đi tìm những người bên ngoài đội ngũ của ông.
Một số nhà bình luận cho rằng việc ông Mnuchin trở thành người sẽ nắm giữ luật thuế của đất nước gửi đi một thông điệp không phù hợp. Ông Rick Claypool, nhà nghiên cứu chính sách của nhóm cổ suý cho tầng lớp trung lưu phi đảng phái có tên là Public Citizen, chỉ ra sự khác biệt của ông Trump khi tranh cử và ông Trump khi đắc cử.
Mnuchin is exactly the candidate we would expect Trump to appoint.
Ông Mnuchin chính xác là ứng viên mà chúng ta nghĩ ông Trump sẽ chọn nếu ông Trump ủng hộ Wall Street, chứ không phải chống Wall Street.
Ông Claypool nhận xét rằng việc bổ nhiệm ông Mnuchin có thể là một sự quay trở lại con đường cũ nguy hiểm.
Nói về chính sách, tôi đoán một số chính sách sẽ quay trở lại với các hoạt động mang nhiều rủi ro mà đã đẩy chúng ta vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.
Nhưng phố Wall lại xem ông Mnuchin như là một người thân thuộc và là một lựa chọn đầu tư khá an tâm. Ông Kerry Leahy của Decision Economics nhận xét.
I think Wall Street maybe perhaps breathing a little sigh of relief, saying he could have made some more.
Tôi nghĩ Wall Street có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nói rằng ông ấy có lẽ đang chọn những người ít nhiều bảo thủ hơn cho đội ngũ quản lý, có nghĩa là tương đối bảo thủ theo chuẩn mực của ông Trump. Tôi nghĩ phía thị trường thật sự không hài lòng với những chọn lựa đó của ông Trump.
Việc bổ nhiệm ông Mnuchin cần phải được Thượng viện thông qua, nhưng trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa chiếm thế đa số ở cả hai viện quốc hội, các nhà phân tích tin rằng chọn lựa của ông Trump sẽ không bị cản trở.
Không lâu sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, các nhà phân tích bắt đầu soi mói 20 dự án mà ông Trump tuyên bố là của ông ở ngoài nước Mỹ. Nhiều người nêu lên câu hỏi về mâu thuẫn lợi ích đối với nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Trong vấn đề đó, ông Trump đã loan báo trên Twitter kế hoạch sẽ giữ một khoảng cách với các doanh nghiệp của ông vào cuối tháng này. Tổ chức của ông cũng gửi một thông báo về vấn đề đó cho đài VOA. Tìm hiểu về viễn cảnh doanh nghiệp của ông Trump, thông tin viên Caroline Prasuti của đài VOA tường trình về một số vấn đề mà các doanh nghiệp của ông Trump có thể gặp phải. Linh Đan trình bày chi tiết.
Đa số người Mỹ công nhận rằng từ trước tới nay chưa bao giờ có một tổng thống đắc cử giống ông Donald Trump. Ông từng phát biểu.
Không một ai biết tôi sở hữu những gì.
Nhưng chúng ta đã thực sự thoáng thấy vài số liệu từ hồ sơ kê khai tài chính dài 104 trang của ông Trump. Các ứng cử viên tổng thống theo yêu cầu phải nộp hồ sơ tài chính cá nhân này trong thời gian vận động tranh cử. Nhưng có một kẽ hở pháp luật là tổng thống tân cử sẽ không phải nộp hồ sơ cập nhật từ nay cho tới năm 2018 và không có hồ sơ khai thuế cá nhân vì ông Trump đã không công bố. Các thông tin rất mơ hồ, không cụ thể. Hoạt động kinh doanh của ông Trump trải dài từ Cộng hòa Dominica cho tới Ấn Độ rồi Indonesia và hơn nữa. Sẽ không có vấn đề gì đối với một tỷ phú bất động sản thành công. Nhưng điều phức tạp ở đây là nay ông trở thành tổng thống đắc cử. Ông Ken Gross, chuyên tư vấn cho các nhà làm chính trị các vấn đề đạo đức, nhận xét.
In building these buildings, he may need permits or easements or permissions to build.
Để xây dựng địa ốc, ông ấy cần xin giấy phép để xây cho to hơn, đẹp hơn. Vấn đề rắc rối bây giờ nảy sinh khi chúng ta nói về chính phủ ở đây.
Ông Trump hứa sẽ minh bạch trong các mâu thuẫn, nhưng còn nhiều điều rất mập mờ như trong tuyên bố mà tổ chức của ông Trump gửi cho đài VOA mà tôi xin trích dẫn sau đây. Chúng tôi đang trong tiến trình cơ cấu lại các doanh nghiệp trong mục tiêu chuyển quyền quản lý ngay lập tức cho tổ chức Trump và danh mục đầu tư cho Donald Jr., Ivanka và Eric Trump cùng với nhóm quản lý doanh nghiệp tài giỏi. Đây là ưu tiên hàng đầu của tổ chức chúng tôi và việc tái cơ cấu doanh nghiệp sau cùng được chọn lựa để thực hiện sẽ phù hợp với luật lệ và quy định hiện hành. Ông Trump viết trên Twitter rằng ông và những người con của ông công bố kế hoạch vào ngày 15 tháng 12 và ông sẽ rút hoàn toàn khỏi các hoạt động doanh nghiệp của ông. Giáo sư James Tarbell của Đại học American nhận xét rằng hành động đó chưa đủ.
If I was the ethics czar, I would have a completely separated.
Nếu tôi là một người lãnh đạo về các vấn đề đạo đức, tôi sẽ rút mọi thành viên gia đình ra khỏi doanh nghiệp và lập ra một hội đồng quản trị mới không có người nhà trong đó để điều hành bất động sản của ông Trump và các tổ chức của ông trên thế giới.
Hồ sơ kê khai tài chính của ông Trump cho thấy một khoản thu nhập 2,8 triệu đô la ở Azerbaijan trong 2 năm qua từ một khách sạn ở Baku, đó là một cao ốc 33 tầng chưa chính thức khánh thành. Những bức ảnh cho thấy cô con gái Ivanka của ông Trump đang giám sát công trình xây dựng. Nhưng khách sạn này do con rể của Bộ trưởng Giao thông Azerbaijan đứng tên chủ sở hữu, giáo sư James Tarbell nhận xét.
Azerbaijan, by any measure, are fairly corrupt. And if you do business with.
Dưới lãnh đạo của Azerbaijan, cho dù đánh giá theo tiêu chuẩn nào đi nữa, thì cũng khá là tham nhũng. Nếu chúng ta làm ăn với các nước tham nhũng, một ngày nào đó chúng ta cũng phải dính vào tham nhũng.
Tổ chức Trump cũng loan báo kế hoạch kinh doanh 30 khách sạn ở Trung Quốc, trong khi tài sản nắm giữ lớn nhất của tổ chức này là ở Manhattan, được tài trợ một phần bởi Ngân hàng Trung Quốc của nhà nước Trung Quốc. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu ông Trump là một doanh gia hay là một Tổng thống Trump khi ông đàm phán với Trung Quốc. Hiến pháp Mỹ quy định không một nhân viên công cử tại nhiệm nào được nhận tiền của một chính phủ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một doanh gia với khối bất động sản khổng lồ được bầu và làm chủ tòa Bạch Ốc. Mặc dù sẽ có những thách thức, nhiều người nói rằng Tổng thống tân cử Donald Trump với bề dày kinh nghiệm của một doanh gia sẽ tốt cho đất nước.
Một giám mục Công giáo Trung Quốc đã bị Vatican dứt phép thông công, đã tham dự lễ tấn phong một giám mục mới tại nước này hôm 30 tháng 11. Một diễn tiến mới mà giới chuyên gia cho rằng có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm hàn gắn rạn nứt trong nhiều chục năm qua giữa Tòa Thánh với Chính phủ Cộng sản ở Bắc Kinh. Buổi tấn phong giám mục mới diễn ra dưới sự canh phòng an ninh cẩn mật tại nhà thờ thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc. Hàng chục cảnh sát đứng canh không cho công chúng vào xem. Trong khoảng 200 người tham dự lễ tấn phong này, có ông Lôi Thế Anh, giám mục Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, là một giám mục được chính phủ ủng hộ. Ông được tấn phong tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2011 mà không có sự chuẩn y của Rome, vào thời điểm căng thẳng lên cao giữa Vatican và Bắc Kinh. Ông bị Vatican dứt phép thông công vì đã chấp nhận trở thành giám mục không được sự chuẩn thuận của Đức Giáo Hoàng. Đây là một hình phạt nặng nhất đối với một tín đồ công giáo, liên hệ đến việc không được nhận các phép bí tích. Theo luật của giáo hội công giáo, các tu sĩ bị dứt phép thông công không thể tham dự vào những hành vi có tính cách nghi thức như một lễ tấn phong. Vatican chưa có bình luận chính thức. giá dầu đã tăng trở lại hôm thứ Năm mùng 1 tháng 12 sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC lần đầu tiên thỏa thuận giảm sản lượng dầu tính từ năm 2008. Quyết định này hôm thứ Tư đã đẩy giá dầu lên khoảng 10%, đồng thời tăng giá cổ phiếu ngành năng lượng. Hôm nay giá dầu tăng lên tới $50 một thùng. Bộ trưởng dầu mỏ Iran nói rằng OPEC sẽ cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu, tức là khoảng 1% sản lượng toàn thế giới, xuống còn 32,5 triệu thùng. Trước cuộc họp hôm thứ Tư tại Vienna, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út nói OPEC sẽ yêu cầu các nước không phải là thành viên cắt giảm sản lượng. Nga không phải là một nước thành viên, đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 300.000 thùng một ngày. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa nói rằng họ kỳ vọng giá dầu thế giới sẽ giữ ở mức từ $55 đến $60 một thùng. Mức giá này sẽ giúp các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ có thể phục hồi sau 2 năm dầu rớt giá, xuống dưới mức $50 một thùng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa đến một năm nhưng cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết một số vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu của chúng ta. Tháng 12 năm ngoái, gần 200 quốc gia đã hoàn tất việc thương thuyết về Hiệp định Paris nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng dưới 1 độ C. Thỏa thuận này có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016. Cũng vào thời điểm này, Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế chấp nhận một biện pháp căn cứ trên thị trường toàn cầu chưa từng có trước đây, đặt ngành hàng không quốc tế trên đường đi đến việc tăng trưởng bền vững không có khí thải carbon. Và cuối cùng, 200 thành viên của Nghị định thư Montreal đồng ý với bản tu chính Kigali giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ chất hydrofluorocarbon, một loại khí thải nhà kính mạnh thường được dùng trong công nghiệp lạnh. Trong lúc thế giới tiến đến việc sản xuất năng lượng bền vững, thị trường năng lượng sạch đang phát triển mạnh. Khuynh hướng này sẽ trở nên rõ rệt hơn như phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại hội nghị lần thứ 22 của các bên thuộc khung làm việc Công ước Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức mới đây. Ngoại trưởng Kerry nói chỉ năm ngoái thôi, đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất từ trước đến nay với gần $350 tỷ. Ngân khoản 350 tỷ này là lần đầu tiên vượt quá số tiền được sử dụng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Trung bình có khoảng 500.000 tấn pin mặt trời được lắp đặt mỗi ngày vào năm ngoái và lần đầu tiên từ kỷ nguyên tiền công nghiệp. Dù giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu thấp chưa từng có trước đây, vẫn có thêm tiền của thế giới đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo hơn là đầu tư vào các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoại trưởng Kerry nói thêm, hiện nay khí thải của chúng ta giảm sút vì các lực lượng dựa vào thị trường bắt đầu phát huy tác dụng trên toàn thế giới. Hầu hết các doanh nhân đều hiểu đầu tư vào năng lượng sạch có ý nghĩa tốt về kinh tế. Bạn có thể làm ra tiền, bạn có thể cùng lúc vừa có lợi mà lại vừa làm tốt. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, Trung Quốc năng lượng sạch sẽ là một thị trường nhiều ngàn tỷ đô la, thị trường lớn nhất mà thế giới chưa từng biết đến, và không quốc gia nào có thể làm tốt được nếu đứng bên lề, làm tê liệt những doanh nghiệp mới khiến họ không gặt hái được những lợi ích của sự bùng nổ công nghệ sạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.